Như vậy, lời của Ngài Thần Hội có đúng không quý vị? Đúng. Nhưng mà tại sao bị tổ quở? Tại sao vậy? Quý vị trả lời thử coi. Nói rất đúng, thì cái mà không tên không họ thì đúng là Phật tánh, là bản nguyên. Nhưng mà tổ quở, ngươi đi lấy tranh che đời, chỉ là tâm đồ của hàm tri giải. Thì nghe cái câu quở này là mình biết liền tại sao. Nói như vậy là dính trong văn tự không? Đó. Đó. Cho nên quở là quở cái kẹt trong văn tự tri giải, chứ không phải là cái nói nó sai. Thành ra em biết người xưa khi được nghe hỏi về những cái chỗ chân thật này, các ngài thường lặng im hay là thường nói? Thường lặng im. Tại vì nói thì dù có nói đúng đi nữa mà cái người nghe không khéo cũng chấp nơi lời. Mà khi chấp nơi lời thì cái đúng nó có còn đúng không? À, nó trở thành sai. Thành ra cái người nói tuy không lỗi mà vì người kia chấp hóa ra có lỗi. Cho nên dùng cái chữ ngăn chấp rất là hay, là ngừa cái lỗi chấp. Người học thời nay đều bảo nói ngăn chấp là sâu, nói hiển bài là cạn. Cho nên họ chỉ trọng phi tâm phi Phật, vô vi vô tướng, cho đến tất cả nói không thể được. Bởi vì họ chỉ cho lời nói dẹp lỗi là diệu, không muốn chính mình chứng nhận pháp thể, mới có như vậy. À, đây là nói lên một cái điều, một cái nhận định không được đúng lắm của người học. Sự thực, ngăn chấp và hiển bày có cái nào cạn, cái nào sâu không? Hả? À, không thể nói cái nào cạn, không thể nói cái nào sâu, mà nó tùy trường hợp. Với cái người đã mỏng sạch rồi, gọi là da mỏng da dày đều rớt, tâm tánh không còn dính mắc, thì lúc đó nói cái lời hiển bày, người đó nhận ra liền, đúng không? Trái lại, với một người học Phật bằng một cái tâm đầy ắp kiến giải thì lúc đó phải phá đi. À, câu chuyện rất quen, quý vị có nhớ là một cái thiền khách tới ông thầy hỏi đạo, và ông thầy có trả lời không? Ông cứ rót trà ra mà ông rót mãi, phải không? Thì tới hồi ông khách ông sốt ruột quá, ông nói bạch thầy, trà đã đầy tràn. Ông thầy mới cười, đầu óc của anh, tâm tư anh nó cũng đầy như cái ly này, tôi biết nói chỗ nào. Đó. Thì lúc đó phải đổ cái ly nước đi, phải dùng cái lời phá dẹp để sạch cái lớp mây mờ trong tâm, lúc đó mới nói đạo được. Như vậy, ngăn chấp hay hiển bày là tùy trường hợp mà xài, không có cái nào sâu, cũng chẳng có cái nào là cạn cả. Như vậy, qua sáu cái câu này, chúng ta một phần á, thì mình học cho biết, để sau này khi đọc kinh luận chúng ta không lầm và không nghi, cũng như khi nghe luận đạo mình không có cái tâm phỉ báng hoặc là chê người ta đúng sai, mà biết mỗi một phương nó có một cách dùng khác, mỗi một trường hợp nó có một cái lối chỉ bày khác. Cái thứ hai, trong khi học những cái này, mình học được một cái bài học là các pháp không cố định, phải không? Đó. Tùy trường hợp mà xài, xài đúng chỗ thì thành ra diệu hay, xài trật chỗ thì cái hay nó cũng thành cái dở. Cái thứ ba, khi mình nghe những cái câu như nói là, như câu trong kinh hồi nãy đọc đó, ta cho vô ngã là pháp biên đảo, các cái kiến chấp vô thường, vô ngã, nhị thừa cũng đều là chưa tới nơi á, thì mình nghe như vậy mình đừng vội nói rằng cái lời đó sai, mà phải biết đó là cái lời phá chấp. Hôm nay mình học chừng này, mà không biết học xong rồi quý vị có nhớ được không? Ví dụ như trả bài tại chỗ ha, hai cái chữ pháp và nghĩa mà đối với không tông thì pháp là chỉ cho cái chân thật hay là cho pháp hữu vi? Trả lời đều cả lớp, đối với không tông thì pháp là chỉ cho chân đế hay là tục đế? Tục đế, mà nghĩa là chân đế. Ví dụ như cái câu nào mình nhớ cái câu thì mình dễ nhớ hơn. Lấy tục đế làm pháp vô ngại, lấy chân đế làm nghĩa vô ngại. Còn với tánh tông thì mình nhớ cái câu là vô lượng nghĩa từ một pháp sanh, phải không? Thì như vậy, vô lượng nghĩa, chữ nghĩa này là chỉ cho tất cả các pháp thế gian, phải không? Từ một pháp sanh, pháp này là cái gốc chân thật. Rồi tâm và tánh, đối với không tông, cái chữ tánh là chỉ cho cái gì? Tánh gì? Đối với không tông thì các pháp vốn là tánh, tánh không. Cái chữ tánh cội gốc là tánh. Nhưng mà đối với tánh tông thì cái cội gốc được dùng chữ gì để chỉ? Tâm, phải không? Tức tâm, tức Phật. Hoặc là nói là tự tánh thanh tịnh tâm. Đó. Chữ tâm chỉ cho cái phần gốc. Rồi ngay cái chữ tánh đối với không tông thì là không tánh, nhưng mà đối với tánh tông thì chữ tánh để chỉ cho cái gì? Tánh rõ ràng, thường biết, phải không? Tánh thấy, tánh nghe, đó, tánh biết. Thì chữ tánh này là để chỉ cho cái rõ ràng, chứ không phải chỉ cho cái không. Đó. Rồi chữ trí mà đối với không tông á, thì nó chỉ cho cái sâu hay cái cạn? Chữ trí thì em cứ nhớ là trí bát nhã, phải không? Trí bát nhã tức là nó chỉ cho cái chỗ không phân biệt, nó là sâu. Còn tri là cái biết, tri thức, tri giác, tri thức, phải không? Đó, tri giải là những cái biết phân biệt của ý thức. Đối với không tông nó là cái cạn, cái ý thức. Nhưng mà qua tới tánh tông thì em phải nhớ cái câu tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Chữ tri này là mẹ của bảy đời chư Phật, phải không? Đó là cái tri, cái là cái tượng trưng cho trí tuệ tánh thù đó. Rồi hữu ngã, vô ngã. Đó, chỗ này khi nghe vô ngã là niết bàn thì em nghe như vậy em hiểu đứng trên lập trường của tông nào? Hả? Không tông. Còn bên tánh tông phải nói tới ông chủ, phải không? Tri hữu, đó, có một cái thường còn không mất, gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó. Và sau cùng là cái lời ngăn chấp và lời hiển bày, hai cái không có cái nào sâu, cái nào cạn cả, mà tùy trường hợp để mà dùng cho nó có hiệu quả. Khi mà mình biết như thế này, mình đọc kinh á, mình không có lộn, không có lẫn. Biết cái kinh này nó thuộc về không tâm hay là tánh tâm đều rành rẽ. Hôm nay chúng ta học 6 câu, rồi tuần sau mình học tiếp 4 câu còn lại. Học cái này có ngán không quý vị? Mà những cái này đối với các em là có mới không? Nếu không học cũng có thể lầm lộn, phải không? Thành ra khi học rồi thì sao nhớ, để học kinh mình có thể nhận ra. Thôi nghỉ.